Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời đại chúng an tọa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 31, phải không? Hôm nay là ngày 31 tháng 8 năm 2013. Chúng ta đang ở tại Tu Viện Trúc Lâm trong khóa tu mùa thu, cũng là khóa tu báo hiếu trong 3 ngày 31 Tây, 1 và 2 tháng 9. Hôm nay chúng ta có một ngày trì kinh Địa Tạng, tu tập, và bây giờ chúng ta sinh hoạt pháp thoại hàng tuần. Ngày mai buổi sáng chúng ta sẽ có lễ sám hối vạn Phật, lại vạn Phật sám hối, và sau đó thì chúng ta làm lễ hiệp kỵ tổ tiên nhân mùa báo hiếu. Và sau khi lễ hiệp kỵ xong thì chúng ta dùng cơm rồi thì thu dọn chuẩn bị. Lúc 2 giờ chúng ta sẽ ra tu viện Tây Thiên để chúng ta có tu tập một ngày rưỡi ngoài đó. Tức là ở ngoài đó chúng ta sẽ có trì kinh, đi thiền hành, niệm Phật để tu tập ở trên đó. Và đồng thời mời đại chúng lên xem những cái pho tượng Đức Quan Âm đã về tới. Và ngày hôm qua Pháp Hòa với chú Trung Thiện, Trung Tín, ba thầy trò ra ngoài đó khui thùng. Và mấy chú thì ông hàng xóm, ông có cái xe câu, cho nên ông giúp mình câu những cái tảng đá để mà lắp ráp vô cho nó theo thứ tự đó. Ngày hôm qua làm được có 6 tượng thôi, thì trời mưa cho nên phải về. Rồi hôm nay chú Khải, rồi Danh, rồi mấy anh em Phật tử ra ngoài đó làm tiếp. Và đồng thời cũng đang chuẩn bị đổ xi măng ở ngoài cái hồ xe hồ nước đó, để chuẩn bị chuyển Đức Quan Âm ngồi ở trên cái bờ hồ đó. Cho nên công việc năm nay cũng nhiều và chuẩn bị cho năm tới cũng nhiều. Đại chúng ra xem cho biết những công việc trên đó. Thì hôm nay Pháp Hòa rất là vui được gặp lại quý vị sau khóa tu mùa hè. Rồi có những vị thì bận đi khóa tu xa lắm, đi xa lắm, đi khóa tu ở đâu cũng không biết nữa, mà bữa nay mới được gặp lại. Rồi chúng ta cũng vui mừng gặp lại cô Diệu Thức, cô Trúc Kim, cô Loan, vân vân. Quý vị sau những ngày bận rộn chuyện nhà cũng như sức khỏe, và hôm nay cũng đầy đủ về tu học. Thì hôm nay, sáng nay trước khi chúng ta tụng kinh trong chùa, thì cũng có các chú nhỏ ở các tiểu bang khác đến để xin tác bạch nhập chúng tập sự xuất gia. Và sau 2 tháng hè ở đây thì sư ông cũng như toàn thể đại chúng đã chấp nhận cho các chú được ở lại chùa để tiếp tục tập sự. Thì có thể năm tới mùa hè chúng ta cũng có lễ xuất gia tiếp. Năm nay có lễ xuất gia, là năm tới cũng có thể có lễ xuất gia. Thì bây giờ mình tiếp tục học về văn Thủy Sám với đề tài là nước từ rửa sạch oan khiên. Hôm nay là kỳ thứ 23 và chúng ta đang học, mới có bắt đầu vô quyển trung thôi. Pháp Hòa nghĩ chắc hết cái cuốn này chắc phải 50 buổi vì nhiều chuyện để nói quá. Trong văn Thủy Sám, mặc dù cái lời văn mình tụng như vậy, nhưng mà khi đi vào thì mình thấy có nhiều cái chữ nghĩa Nhất là pháp số, trong này quá nhiều pháp số, mà mỗi một cái pháp số thì rất là dài dòng, cho nên phải giải thích. Vì vậy mà đại chúng chịu khó xem theo dõi phim nhiều tập. Hôm trước á, mình đã nói đến những cái lời nguyện và lại Phật về sự sám hối rồi. Hôm nay mình muốn giải tỏa những cái nghi ngờ của mình bằng cách là giải thích về nghiệp ở trong cái văn như vậy đó. Bởi vì thường thường á, khi mà mình bình thường thôi thì không có chuyện gì để mình thắc mắc hết á. Nhưng mà lúc đụng chuyện thì bắt đầu mình đâm ra mình nghi ngờ. Mình nghĩ rằng tại sao mình cả đời làm lành mà gặp toàn những chuyện không lành, còn cái người kia họ xấu quá mà tại sao họ gặp toàn những chuyện tốt. Mình nghi ngờ như vậy. Rồi mình không biết là cái đạo lý nhân quả nó có đúng không. Cái chữ nghiệp nó có đúng không. Mình đâm ra mình nghi ngờ. Thì ở trong văn Thủy Sám này nhắc tới cái đó. Bây giờ trong này mới nói: đảnh lễ Phật rồi lại sám hối tiếp. Đệ tử chúng con trước đã chí thành tóm tắt sám hối phiền não chướng rồi, bây giờ tiếp theo sám hối nghiệp chướng. Quý vị nhớ là mình có ba loại chướng, cho nên mình mới kêu là tam chướng đó: phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Phiền não là gì? Là do mình bực bội, phiền hà, giận hờn, cho nên nó làm cản trở sự tiến tu của mình. Cái đó kêu phiền não. Mà vì phiền não cho nên mình mới nói, mới hành động, mới suy nghĩ để tạo ra những cái nghiệp, rồi nó tiếp tục nó chướng ngại mình, cho nên gọi là nghiệp chướng. Mà một khi vì giận hờn rồi đem ra tới hành động thì cái gì nó sanh? Quả báo nó sanh, cho nên gọi là báo chướng. Cho nên chúng ta thường hồi nãy nó mới tức thì thôi, mình tụng là nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Tức là mình mong làm sao mình tiêu được ba cái chướng. Thì xin nhắc lại, mỗi người chúng ta ai cũng vướng ba cái chướng. Cái chướng thứ nhất á, gọi là phiền não. Cái thứ hai là nghiệp. Cái thứ ba là báo. Phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Cứ nhớ ba cái chữ đó. Vì phiền hà giận tức cho nên đi tới hành động nói năng. Vì hành động nói năng cho nên mình tạo cái nghiệp. Mà vì cái nghiệp đó cho nên cuối cùng cái quả báo nó đến với mình, nó cũng chướng mình luôn. Thí dụ như bây giờ á, mình vì phiền giận cho nên mình mới mắng, mình mới hành động. Mà khi cái nghiệp quả nó đến với mình, có nhiều khi đời này mình bị một cái quả gì nó đến với mình, cho nên suốt cả đời này mình không làm được cái gì hết, ngoài cái chuyện là mình phải dính với cái quả mà mình đã tạo ra. Có thể không phải đời này mà ở kiếp trước. Bây giờ trong này mới nói nè: nghiệp là năng lực trang bị cuộc đời. Bất cứ ở đâu, nghiệp làm cho ta không còn suy nghĩ tìm cách giải thoát cho cuộc đời ấy. Nghiệp là năng lực trang bị cuộc đời. Thì mình sẽ hiểu lầm là nghiệp này nó trang bị làm sao. Thì Pháp Hòa xin thưa với đại chúng như thế này: chúng ta cứ nhớ một điều là tất cả chúng ta có mặt ở đây đều do nghiệp. Cái cõi này, cái cõi con người này hình thành được là do nghiệp chứ không phải do cái khác. Vậy thì bây giờ mình đã lọt vô trong cái cõi này rồi á, thì mình đừng có nói là tại sao như thế này, tại sao thế kia, nghiệp hết. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, có một cái người đó họ đang ở tù, rồi họ thấy cái anh tù khác đi vô, cái anh nói: ê, làm tội gì mà vô đây? Thì cái nói: trời, tôi có tội gì đâu, tự nhiên người ta bắt tôi vô đây. Anh đừng có nói dốc tôi. Ở trong cái chỗ này là kêu chỗ tù, thì không có cái anh nào mà vô đây mà không có tội hết á. anh nào có tội vô đây, bởi vì cái những vì vì cái cõi mà gọi là cái cõi cái chữ chữ tù đó là những người có tội mới lọt vô đó, còn anh nào không có tội cũng lọt vô. Thì mình cũng sẽ hiểu rằng sở dĩ ngày nay chúng ta có mặt ở nơi cõi người này thì là do nghiệp, bất quá là nghiệp nặng hay nghiệp nhẹ mà thôi. Rồi bây giờ đó, đại chúng nhớ cái này, tất cả sự quan hệ của chúng ta, vợ chồng, cha mẹ, anh em, bạn bè, nói chung tất cả ngày những gì mà ngày những người mà hôm nay chúng ta có duyên mà gặp đó, không phải chúng ta không có liên đới đời trước. Tất cả những cái gì mà chúng ta gặp ngày hôm nay á, nó cũng đều là duyên, nhưng mà nó có bốn loại duyên. Một á là báo ân, hai là báo oán, ba là trả nợ, bốn là đòi nợ. Bây giờ quý vị nghĩ có phải không? Mình có mặt ở đây là một là để báo ân cho nhau, còn không thì báo oán. Còn không báo oán báo ân thì là gì? Đòi, không đòi thì trả. Chỉ có bốn cái đó chứ không có cách nào khác hơn. Cũng giống như con người mình đó, hễ không ngồi thì phải đứng, không đứng thì phải đi, không đi phải nằm. Một trong bốn tư thế, cái thân thể này phải có cái tư thế suốt trong 24 giờ đó chứ không có cách nào lơ lửng giữa trời được hết á. À, thí dụ bây giờ đang ngồi, lát đứng dậy, rồi đứng ha, rồi cái bước là bước đi, rồi tối nằm. Đó là một trong bốn tư thế, mình phải có một tư thế. Thì bây giờ tất cả chúng ta cũng vậy. Có nhiều khi mình có mặt ở đây để làm một lượt bốn thứ nữa. Có những người mình báo ân, nhưng mà cũng có người để mình báo oán, rồi cũng có người mình trả, mà cũng có người mình đòi. Thật thử ra nhiều khi mình có mặt ở đời này cũng rớt hết trong bốn cái duyên đó. Cho nên nhiều khi Pháp Hòa mệt mỏi quá, rồi cái Pháp Hòa muốn không có tiếp tục làm nữa, thì thầy viện chủ thấy nó thôi ráng đi, biết đâu chừng đời trước con nguyện, cho nên giờ nó cứ nhào vô. Pháp Hòa nói thôi, 10 chú là mệt lắm rồi, bây giờ thầy đừng có ép con nữa, thầy nói thôi ráng đi. Phải không? Cái duyên của mình với chúng sanh, mà chúng sanh trẻ. Cho nên á, mình lọt vô trong cõi này thì không có nói là mình không có nghiệp. Có một người thì nhiều khi bây giờ họ buông xuôi, họ không muốn tiếp tục. Họ nói là bây giờ làm để làm gì? Làm rồi cũng chết. Phải không? Rồi mình xây dựng rồi cũng tan nát hết, thì thôi làm gì? Thì Pháp Hòa mới nói, nếu ai cũng nghĩ như mình thì cuộc đời này có gì nữa đâu nói. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè. Pháp Hòa nói, xây cái chùa rồi mình cũng chết, rồi cái chùa này cũng sập thôi, xây làm chi? Rồi mình làm gì? Nhưng mình quên, mình chết. Phải không? Cái gì mình xây dựng ra biết nó sập, nhưng mà nó sẽ có người tiếp nối. Còn mình thì chắc chắn sẽ chết rồi đó. Và không ai trên cõi đời này không chết hết. Cho nên mình hiểu như vậy, mặc dù vẫn phải trả nghiệp, vẫn sống với cái nghiệp, nhưng mình có phần tự tại. Cho nên đời này á, nếu ai mà lỡ làm cái gì mình á, mình đừng có nghĩ rằng thôi bây giờ tôi cho anh thiếu nợ, đời sau tôi đòi, sợ lắm, đừng nói vậy. Mà ai làm cái gì mình á, thì mình cứ nghĩ là coi như mình trả nợ đi, trả nghiệp đi, để làm chi? Thấy như vậy cho nên tâm mình nó tự tại, và mình đoạn ác tu thiện, tức là không dám gây ác nữa, không dám nghĩa là kết oán gì nữa hết. Thôi bây giờ tôi nợ anh tới anh đòi, tôi có khả năng tôi trả là tôi trả, nhưng mà tôi cũng nghĩa là dứt cái ân oán đời này, tôi không muốn tiếp tục nữa. Rồi bây giờ cái tâm mình nó tự tại hơn. Chứ còn bây giờ mình nghĩ người nào tới đây cũng đọ, cũng là để gây với mình hết, cho nên mình tính sổ. Anh đó nợ mình, anh này nợ mình, kiếp sau gặp nữa khổ lắm. Cho nên không có người nào không rơi ở trong cõi này là nghiệp. Bây giờ đại chúng ngồi nhìn lại nha. Có bao giờ mà mỗi gia đình, mỗi cá nhân chúng ta ngồi đây mà không có người nào mà không có vấn đề không? Không có. Người nào mà hạnh phúc chồng con rồi thì cũng có cái nghiệp bệnh hoạn. Rồi không có bệnh hoạn thì cũng chuyện gia đình, ba má, anh em phải có cái gì đó chứ không. Có nhiều khi anh em nhưng mà không có thương nhau, không có gần gũi nhau, thì rõ ràng cũng là cái gì, cái ân oán gì đó, chứ không phải tự nhiên, nhưng mà có cái duyên. Nhưng mà duyên đó là thiện duyên hay là ác duyên tùy nữa. Cho nên đời này mình gặp người nào, mình nói chuyện, mình kết giao đó, biết mình có duyên đó nha. Còn người nào mình gặp và mình tỉnh queo là mình không có duyên. Chẳng hạn như quý vị thấy đi máy bay đó, có cái duyên ngồi gần cái người đó, mà có nhiều khi đi suốt 4-5 tiếng mà chả nói với nhau câu nào, đúng không? Đâu có duyên, tức là có duyên gặp thôi mà không có cái duyên liên hệ gì hết trơn. Bị lên lo ngủ không giờ đâu nữa nói. Pháp Hòa đi máy bay mà đi xa đó, là Pháp Hòa lên là nhiều khi ngồi gần một cái người nào đó suốt mười mấy tiếng không có nói gì hết. Cứ hết đọc sách, không đọc sách thì lần chuỗi, không lần chuỗi thì ngủ. À, vậy thôi chứ còn không nói gì hết. Mà Pháp Hòa là thường thường đi trên máy bay ít có nói lắm. Mình có cái thì giờ để mình yên tĩnh, tại vì mình gặp Phật tử, mình giao tiếp, mình nói là nói suốt rồi. Thời gian mình phải gặp là nói. Cho nên trong có cái giờ lên máy bay là ngồi yên, không có nói. Cho nhiều khi mình biết ngồi kế bên vậy chứ là không có cái duyên gì hết đó. Mình với người đó không có cái nợ nần gì hết. Cho nên còn mình biết là mình mới về lên máy bay C2 cái là họ nói tiếp tục, rồi bắt đầu xin số phone, rồi về nhà liên lạc, từ đó làm bạn là biết rồi đó nghe. Mình có cái duyên rồi đó. Có cái nợ, có cái duyên mà giờ này là thiện hay ác chưa biết. Hay là anh này anh tên đòi mình, hay là mình đòi ảnh, hay là ảnh trả mình, hay ân hay oán gì đó chưa biết. Cho nên vợ chồng cũng vậy. Có một vị hỏi rằng, nếu đã là vợ chồng tức là có duyên, thì tại sao không làm vui cho nhau mà làm khổ cho nhau? Thì Pháp Hòa nói duyên nó chỉ mới có bước đầu thôi. Còn ác duyên hay thiện duyên lạng chuyện nữa. Phải không? Rồi mới đầu sao? Mới đầu có nhiều khi nó là ác duyên đó. Nhưng mà nếu mà gặp nhau mà chửi bới thì làm gì có chuyện sống chung. Gặp nhau phải giả bộ, thương nhau, nói những lời ngọt với nhau để agree với nhau. Rồi bắt đầu ký cái contract với nhau. Rồi bắt đầu về biết tay. Thì cái chuyện đó tính sao? Nhưng mà thường á, nếu không có duyên không có gặp. Giống như hôm nay có một cô ở Việt Nam đi qua thăm người thân ở Winnipeg, mà từ ở Winnipeg lấy cái vé máy bay bay về đây chỉ vì một mục đích thôi, là để thăm chùa. Vì cô biết mình ở Việt Nam qua những cái băng dĩa, và hôm nay nhất định là qua Canada đi thăm gia đình và đi tới đây thăm tu viện Trúc Lâm, thăm đại chúng. Vậy thì quý vị biết không? Đó là có duyên chứ gì nữa. Nhưng mà cái này là thiện duyên, không phải qua đây để gây lộn, phải không? Qua đây để rồi tu học với nhau, để làm vui cho nhau, đó là thiện duyên. À, cho nên hiểu được như vậy, cho nên tất cả chúng ta cái gì nó đến với mình không có trách gì nữa hết á. Nếu mình không có nghiệp, không sanh ở cõi này. Vì cõi này được hình thành bằng nghiệp. Còn ở cõi cực lạc thì hình thành bằng gì? Phước. Ở cõi cực lạc là người có nghiệp, có tội thì không có về đó được. Ở cõi đó là con người được sanh bằng cái phước. Còn cõi này là con người sanh bằng cái nghiệp. Cho nên nếu mình sanh ra đời này có bệnh, có hoạn, có khổ, có lụy gì đó, biết không trách mà ráng tu. Vậy bây giờ đời này tôi khổ quá, tôi bệnh hoài, cho nên tôi nguyện đời này tuy tôi chưa ăn chay trường được, nhưng mà tôi nguyện rằng ăn những cái gì mà người ta làm sẵn, nó chết kệ nó, không ngon chút mà thôi kệ, không có ăn đồ tươi. Ngon một chút nhưng mà thêm cái nghiệp. Thêm cái nghiệp. Rồi bây giờ tôi thấy mà có nhiều khi mình không ăn mà mình chỉ, mình đi chợ mình quắt lại mình nói mua cái này đi, cái này tươi lắm nè, thấy nó lội không, lội mạnh dữ lắm. Thí dụ vậy. Tức là cái đó là mà phạm vào cái gì? Tự mình làm rồi làm gì nữa hà? Suối người làm. Mà nhiều khi người ta đi chợ, người ta mua về người ta khoe với mình còn khen nó, trời ơi chị này có mắt sáng quá, mua con này tươi ghê vậy đó. Không? Thấy người làm mà vui theo. Quý vị nhớ tội nó có mấy cách không? Tự mình làm biểu người làm, thấy người làm mà vui theo. Cái tự tác, tự làm kêu là tự tác, thấy không? Suối biểu người ta làm là giáo tha tác. Rồi thấy người ta làm mà vui theo là kiến tác tùy hỷ, ba cách. Bây giờ Pháp Hòa nói vậy rồi đại chúng nghĩ coi có đúng không? Trong cuộc đời này từ nhỏ tới lớn ít nhiều, hồi mình chưa tu là có cái này nè, hồi mình chưa tu là có cái vụ này nè, phải không? Bây giờ mình biết tu rồi cho nên mình bớt. Cho nên đời này mình có cái bệnh cũng không có gì buồn. Mình biết rằng có thân thì phải có bệnh, bởi vì Phật đã xác định với mình rồi, sanh ở cõi này thì nhất định phải có già, có bệnh, có chết. Không bệnh sao chết? Thí dụ như cái người đó đang sân sẩn khỏe mạnh cho cái đùng ra cái chết mà nó tự nhiên chết là không có. Đưa vô trong đó khám nghiệm là đứng tim chết, đứt gân máu chết. Phải có một cái lý do để chết chứ đâu khi không chết được. Cho nên tất cả chúng ta hình thành bởi nghiệp, mà đã là nghiệp nó trang bị cho cuộc đời. Bây giờ đại chúng suy nghĩ coi có cái gì mình quyết định trong cuộc đời này mà không có cái nghiệp nó đi theo không? Thí dụ này, tôi bây giờ tôi muốn thoát ly, tôi muốn xuất gia tôi tu. Bây giờ có cái nghiệp nào đi theo với cái người xuất gia không? Có chứ. Có nhiều khi mình đi vô mình tu, nhưng mình ăn chay không nổi. Cái nghiệp thèm khát những cái món ăn đó. Có nhiều người vô tu nhưng mà ăn chay không được. Rồi có những người đi vô tu mà cái nghiệp gì? Cái nghiệp giận hờn, cái nghiệp ganh tức, cái nghiệp ích kỷ nó cũng bắt đầu. Nó có đó, nhưng mà tại vì sao? Mình càng tu cho nên cái tỉnh giác mình nó nhiều, cho nên mình thấy rõ nơi con người mình cái đó nó có. Cho nên mình cố gắng mình tu để làm gì? Để mình tỉnh giác về những cái nghiệp nó đang xảy đến với mình, để mình tu tập chuyển hóa cái đó. Chứ mình không thể nào mình nói tôi không có nghiệp. Có. Nhưng mà trong cái nghiệp đó nó có một cái chút phước, nhưng mà cái phước đó rồi nó cũng có cái nghiệp đi theo. Thí dụ bây giờ cái người có cái phước đẹp, nhưng mà đẹp thì cũng có cái nghiệp, cũng có cái giá của cái người đẹp. Rồi người ta cứ đeo đuổi mình hoài làm cho mình cũng khó tu, thí dụ vậy. Hay là làm cho mình ỷ vào cái sắc đẹp của mình, rồi mình cũng có những cái hành động, những lời nói để cho người khác khổ lụy về cái sắc đẹp lời nói của mình. Cho nên tất cả đều có nghiệp hết. Cho nên trong này mới nói nghiệp là năng lực trang bị cuộc đời. Tất cả chúng ta đi tới đây là đều khiêng theo một cái vỏ nghiệp. Pháp Hòa thấy có những Phật tử mình ở đây hay tu tập có tiến bộ đó. Tức là thân bệnh mà tâm không có bệnh. Cái thân thì đau lên đau xuống vậy, nhưng mà cái tâm tự tại biết rồi. Cho nên nói không buồn thì cũng không đúng, nhưng mà không khổ thì đúng hơn. Buồn thì có buồn đó, thỉnh thoảng nó làm mình khó chịu quá, mình khổ, buồn thì có đó, nhưng mà không có khổ. Không có như người ta ngồi người ta khổ hết ngày này sang ngày khác. Giờ anh bệnh phải không? Cho mày bệnh, tao tu cho mày bệnh. Bệnh càng nhiều thì tu càng nhiều. Bất cứ ở đâu, nghiệp làm cho ta không còn suy nghĩ tìm cách giải thoát. Có nhiều khi nó hành mình quá, cái mình muốn buông xuôi. Cuộc đời mình nhiều khi nó khổ quá, cái bắt đầu mình muốn buông xuôi, mình nói giờ mình không muốn làm gì nữa đó. Cũng giống như có nhiều người họ làm phước hoài mà họ không được cái phước gì hết trơn đó. Cái riết giờ không thèm làm phước nữa. Họ giúp người ta nhiều quá mà thấy người ta không có giúp lại họ mà còn bị người ta hại nữa. Từ đó về sau hận đời, không muốn giúp ai nữa hết. Cho nên tìm cách giải thoát cho mình, không có muốn tìm cách giải thoát cho cuộc đã, tức là mình muốn chấm dứt cái khổ đau đó, không có nghĩ tới nữa. Bây giờ mình không muốn giải nghiệp. Như bây giờ đại chúng, sở dĩ mình tu để làm gì? Để mình giải cái nghiệp của mình đó. Thí dụ như một ngày nào đó mình tu xong, mình phát hiện, mình nói trời ơi tôi tu mà sao nghiệp nó đổ nhiều quá. Thí dụ vậy đi, thì nhớ là nhờ có tu cho nên thấy rõ đó là nghiệp của mình. Thì chính thấy rõ nghiệp của mình cho nên mình ráng tu để mình giải cái nghiệp đó, mình chuyển hóa cái nghiệp đó. Thí dụ nói là sao tôi tu mà cái tánh của tôi còn hay hờn hay giận quá đó. Thấy được cái đó là tốt. Bây giờ làm sao chuyển hóa cái tánh hay hờn hay giận đó. Rồi có nhiều khi mình nói sợ sao tôi tu mà tôi thấy tôi còn hay ganh với người bạn đồng tu của tôi quá. Tôi thấy người ta giỏi hơn tôi, hay hơn tôi, cái trong lòng tôi cũng có cái gì đó. Nó nhỏ nhỏ, nó nhẹ nhẹ, nó ganh ganh. Mặc dù mình không nói ra nhưng mà tự trong lòng mình thấy, thì mình chuyển cái nghiệp đó. Mà thật sự ra hằng ngày mình sống, những cái tâm niệm nó khởi lên, mình kiểm soát và mình sẽ thấy những cái nghiệp mà trong con người mình nó ghê gớm lắm. Và nếu mà mình suy nghĩ, nếu mình không tu thì những cái nghiệp này nó còn vung vẩy ra, và mình sống theo cái nghiệp đó thì mình càng chồng chất cái nghiệp nữa. Cho nên đừng có lo, nếu đời này mình tu mà mình phát giác ra nơi mình còn có những cái tập khí, những cái nghiệp, thì biết rằng mình có chánh niệm và mình nguyện chuyển cái nghiệp đó. Còn nếu như mình không có tu thì mình sẽ đi theo cái nghiệp đó, rồi mình làm theo cái nghiệp đó thì nó lại chồng chất. Cho nên muôn kiếp nghìn đời cứ luân hồi khổ đau mà không có giải nghiệp. Cho nên mình sám hối là vậy đó. Tại sao mỗi bài kinh sám hối cứ nói ra đủ thứ tội lỗi của mình, để cho mình nhận diện cái đó rồi mình chuyển hóa. Chính vì lẽ đó, quả báo lục đạo đủ thứ khác nhau, hình loại bất đồng. Đó, chính vì cái quả báo mà mình đã làm đó, cho nên đủ thứ những cái hình loại khác nhau hết. Đồng ý không? Đó, thí dụ như bây giờ nè, ngồi đây đây, đâu có ai giống ai đâu. Người lùn, người cao, người mập, người ốm, người khỏe, người bệnh, người đau chân, đau đầu, người đau mắt, đau mũi. Không có người nào mà rớ vô mà không có bệnh đó, đó. Không có người nào ngồi đây mà nói tôi không bệnh đó, đó. Mỗi người có một cái khó khăn khác nhau. Và thậm chí chẳng những bệnh thân mà cộng luôn cả bệnh tâm nữa, nhưng mà không có nói được. Hình thái bất đồng. Đây cái câu này nè. Hết thảy đều do nghiệp lực tạo ra. Lực là gì? Là cái sức mạnh nó đẩy mình. Cái gì mình làm lâu ngày nó thành ra một cái tập khí, thì nó có cái lực ở trong đó. Thí dụ như bây giờ mình thường tụng kinh. Mình thường tụng kinh thì lâu ngày á, cái giọng tụng của mình nó có cái lực. Cho nên hễ mà ai bắt kinh một cái là sao? Mình hòa nhập, mình tụng một cách rất có hồn. Đó là lực. Nghiệp nhưng mà nghiệp tốt. Cái lực của cái âm điệu tụng kinh của mình. Còn có người á, cứ nghĩ tới cái bệnh suốt. Cho nên ai mà chạm tới cái bệnh một cái là cái lực bệnh á, nó lôi. Cho nên ngồi bắt đầu than vãn, rồi buồn khổ, khóc lóc vì cái bệnh tình của mình. Cho nên mỗi cái nghiệp đó nó có cái lực. Bây giờ mình làm sao mình tạo cái nghiệp lực tốt? Đều do nghiệp lực. Cũng vì lẽ đó, trong 10 trí lực của Đức Như Lai, cái trí sâu nhất là biết về nghiệp. Mỗi một Đức Phật đó, có 10 hiệu, đúng không? 10 hiệu là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri rồi đó. Bên cạnh mỗi Đức Phật có 10 cái hiệu đó, mỗi Đức Phật có 10 cái lực. 10 cái lực của trí tuệ. Chúng ta gọi là cái đó thường thường chúng ta gọi là Như Lai thập trí lực, 10 trí lực của một Đức Như Lai. Thì trong đó có cái trí đầu tiên á, cái trí đầu tiên gọi là biết về cái nghiệp. Rất là rõ ràng. Thí dụ bây giờ nhìn cái người đó bệnh, thì cái trí của Như Lai biết đời trước người này hay sát sanh. Có một một người đó bây giờ về già mang một cái bệnh tim, và cái bệnh tim này á, là khi nó lên cơn đau á, là ôm cái ngực mà thôi thóp, mà thở mà đau khổ, mắt trợn mà há miệng mà thở một cách rất đau khổ, nhưng mà chết thì không có chết. Nhưng mà chừng chút xíu, nửa tiếng, tiếng đồng hồ sau rồi nó yên rồi, cái thì cứ như thế mà cứ bệnh hoài, năm này qua tháng kia. Thì có một vị hòa thượng đi vô thăm, thì ngài mới nói rằng cái người này có một cái nghiệp là không biết đời này hay kiếp trước á, làm cái nghề gọi là bóp những cái con vật, bóp cổ nó chết. Thì sau đó mới biết là Trước kia lúc bà còn trẻ, bà rô ti mấy con chim sẻ đó. Mà khi mà muốn làm cái món đó cho người ta nhậu á, thì là thường lấy cái tay bóp chết cái con chim đó, rồi cho nó chết, rồi bắt đầu mới nhổ lông rồi làm cho người ta nhậu. Cho nên khi về già là mắc một cái nghiệp là chết thì không có chết, nhưng mà thường lên những cái cơn đau, ôm ngực rồi thở rồi như vậy đó. Cho nên đối với mình á, mình không có cái trí đó, cho nên mình nhìn mình trách, mình than, mình nói trời, tôi thấy cái ông này, cái bà này tốt quá mà, và đi chùa tụng kinh đều dữ lắm mà sao về vậy. Không phải, chút xíu trong này mới giải thích cho anh biết. Nhiều khi mình tốt, mình tu là mới đời này thôi, còn đời trước mình đâu có tu. Thí dụ như bây giờ á, qua đây cái tự nhiên mình thấy cái người này á, bố thí dữ lắm mà, làm sao mình tin cái người này ăn cắp được. Nhưng mà mình không có biết là ở hồi xưa ở bên Việt Nam, người này nghèo do con đông, thí dụ vậy đó, do vì con đông không có đủ tiền, có thể là họ đã từng đi ăn cắp, cho nên đời này người ta, cho nên sang tới đây rồi tình cờ gặp lại cái người đó, người ta đòi nợ, thí dụ vậy. Mình trước mắt mình thấy hiện tại là mấy năm mình sống với người này, mình thấy người này không có làm gì lỗi hết, rất là tốt, bố thí làm lành không, cho nên tôi không tin người này là người ăn cắp. Nhưng mình đâu có biết được cái quá khứ người kia, do cái gì mà có cái nghiệp đó. Cho nên trong này một chút xíu giải thích tiếp. Đức Như Lai có cái trí sâu nhất là biết về cái nghiệp, nhưng kẻ phàm phu đối với nghiệp ấy hay sinh nghi ngờ. Mình thấy mỗi cái nghiệp mình sinh nghi ngờ, tại sao như vậy? Vì lẽ hiện thấy trong cuộc đời này có người làm lành đụng đau khổ đó, còn kẻ làm ác mọi việc vừa lòng. Cho nên cho cuộc đời thiện ác bất phân, nhưng cho như vậy là không hiểu gì về nghiệp lý cả. Bởi lẽ trong kinh nói nghiệp có ba: một là hiện báo, hai là sinh báo, ba là hậu báo. Thì bây giờ giải thích giùm mình nè. Rõ ràng là mình thường hay có nghi ngờ, tại sao thấy một người làm lành mà đời này khổ, còn người làm ác thì lại vui. Và mình cho rằng cuộc đời này thiện ác không có phân minh. Nếu ai cho như vậy là bởi vì chưa hiểu rõ được cái lý nghiệp. Nghiệp có ba thứ: một là hiện báo, hai là sinh báo, ba là hậu báo. Hiện báo là gì? Hiện báo nghĩa là có nghiệp thiện ác đời này làm ra thì chính thân này hưởng chịu kết quả. Sinh báo nghĩa là có nghiệp thiện ác đời này làm ra, tiếp ngay đời sau hưởng chịu kết quả. Hậu báo nghĩa là nghiệp thiện ác đã lược làm ra từ nhiều đời kiếp trong quá khứ, nhưng đến đời này hưởng chịu kết quả, hay nhiều đời sau trong vị lai mới hưởng. Thì bây giờ giải thích ba cái loại. Hiện báo là sao? Hiện báo tức là mình làm trong đời này, mình gặp cái khổ quả liền ngay trong đời này. Cái đó hiện báo, hiện đời này. Pháp Hòa ví dụ như Pháp Hòa tán cái anh đó một bạt tai, thì cái anh đó anh tán mình lại bạt tai liền. Hoặc là anh tán mình hai bạt tai, thì cái đó gọi là gì? Hiện báo. Tại vì tức là mình làm, mình vừa làm xong thì cái quả nó đến với mình liền. Thì cái trường hợp như vậy gọi là hiện báo. Sinh báo là gì? Sinh báo nghĩa là có nghiệp thiện ác đời này làm ra, nhưng mà tiếp ngay đời sau mới có. Cái đó gọi là sinh báo. Ví dụ như bây giờ mình ăn cắp của người ta, người ta rõ ràng người ta bắt, người ta thấy mình ăn cắp, nhưng mà người ta không làm gì được mình. Qua hết đời của mình rồi, bắt đầu đời sau mình phải trả, hay là con cháu mình trong gia đình mình, ví dụ cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là sinh báo, tức là không phải bây giờ mà ở trong tương lai. Còn hậu báo là gì? Hậu báo tức là những cái gì mà chúng ta làm ra trong quá khứ, có khi đời này mình chịu, hay là nhiều đời sau mình mới chịu. Giống bây giờ đó, lâu lâu mình gặp một cái quả gì nó đến với mình đó, mà đời này mình thấy rõ ràng mình không có tạo những cái nhân đó, thì mình biết rằng cái này là của quá khứ. Cho nên một cái người nhỏ nhỏ mà họ tu á, thì mình biết cũng không phải là chuyện bình thường. Cái chuyện mà họ tu được bao lâu, cái chuyện đó tính sao? Nhưng mà so ra, bây giờ mình đem cái người đó mình so với mình là người đó có hơn mình. Tại sao bây giờ mình ăn chay mình ăn không nổi? Mình vô chùa mình tu Bát Quan Trai có một ngày mình trông về gần chết. Mình đau lưng, mình mỏi mắt, mình buồn ngủ, mình đói bụng, mình đủ thứ hết. Mình trông cho hết ngày mình đi về. Còn cái đứa nhỏ kia, nó đành, nó chấp nhận xa cha, xa mẹ, nó vô chùa, nó ở, nó ăn chay, nó ngủ, nghĩa là cực khổ mà nó lại chịu. Thì rõ ràng nó có cái thiện duyên đời trước chứ đâu phải bình thường. Còn mình bây giờ nè, ngủ một cái ghế bố mình còn cảm thấy không êm, mình còn kiếm mấy lớp mình lót lên nữa. Thí dụ vậy. Rồi mình cứ nói là ăn chay nằm đất, ai nằm giường nệm mình quở, mà tới phiên mình nằm đất không nổi. Mình thì mình nói mình bắt người khác phải ăn chay nằm đất, nhưng mà mình nằm đất mình nằm không nổi. À, mình nói là ăn chay đơn giản được rồi, người nào mà ăn mà sang trọng hay đặt món này món kia cái mình chè mình nói ăn chay mà còn nghĩ bậy. Và tới phiên mình đưa mình ăn không nổi. Thí dụ vậy đó. Mình vô mình phải lựa món ngon mình ăn. Thì rõ ràng. Cho nên những gì mà người đời này mà mình vô chùa mình ở được như vậy đó, mặc dù mình chưa có sâu đậm đến cái mức là mình đi xuất gia, nhưng mà chắc chắn mình có thiện duyên Phật Pháp đời trước. Cho nên đời này á, từ nhỏ mình mới gắn bó. Hoặc là tự nhiên đến một giây lúc nào đó đủ duyên cái mình vô chùa mình ngồi mình thấy thoải mái, mà ngày xưa không có ngồi được. Bây giờ đại chúng nhìn lại coi, có những vị ngồi đây Pháp Hòa biết trước, biết quen cả mười mấy năm về trước mà đâu thấy đi chùa chiền gì đâu. Cái tự nhiên mười mấy năm sau làm sao? Đủ cái duyên, duyên nó có mà chưa có đủ. Giống như chuối mà nó chưa chín thì không thể ăn được. À, chuối mà nó chín rồi thì tự nhiên nó thơm mà ăn được. Thì bây giờ cái duyên cũng vậy. Hồi xưa mình tụng kinh sao nó ngáp lên ngáp xuống, mà tự nhiên sao giờ mình lại thích tụng kinh. Đó, thành thử ra cái duyên. Có nhiều người á, nghe cái bài kinh mà hồi nào đứng đứng ngồi ngồi sợ lắm. Tại nghe cái đó nó cảm giác như đám ma vậy lắm. Mà bây giờ càng về già thì mình lại thấy những lời kinh nó sao nó thấm. Hồi còn trẻ mình rất là sợ. Cho quý vị biết không, có nhiều người họ đi vô thăm đám tang đó, cái họ nghe mở cái máy niệm Phật á, họ nghe cái bắt đầu từ đó về sau họ ám ảnh. Biểu họ đem cái máy niệm, thôi cái tiếng này nghe ớn lắm, nghe nó cảm giác sợ. Thấy không? Chưa đủ duyên. Nhưng mà có một lúc nào rồi tự nhiên mình lại thèm nghe cái tiếng đó. Đủ duyên. Cho nên bây giờ mình hiểu rồi, kinh giải thích cho mình biết hiện báo, sinh báo, hậu báo, cho nên giờ không có còn trách phiền gì nữa hết. Đời này tôi thấy rõ ràng tôi đâu có làm gì, nhưng mà tôi biết bây giờ tôi gặp cái quả là tôi biết chắc đời trước. Khi hiện bây giờ cái gì tôi hưởng đây kêu là sinh, là hậu báo. Còn cái gì mà tôi mới vừa làm mà nó tới với tôi liền, cái đó kêu là gì? Hiện báo. Mới vừa bắt đầu nói lén cái người đó, cái tự nhiên họ xuất hiện ở đâu. Sinh mà hiện báo. Cho nên hiểu như vậy cái còn không có nghi ngờ nữa. Như vậy, nếu thấy có kẻ đời này làm ác mà lại hưởng được việc tốt, là vì thiện nghiệp trong đời quá khứ thuộc về sinh báo hay thuộc hậu báo đã có kết quả, nên trong hiện tại hưởng thọ việc tốt, đâu phải hiện tại làm ác mà vui. Đối lại, nếu thấy trong đời hiện tại có kẻ làm lành mà chịu khổ, là vì ác nghiệp trong thì quá khứ thuộc về sinh báo hay thuộc hậu báo đã có kết quả. Năng lực thiện nghiệp trong đời hiện tại lại đang yếu kém, tức là có nhiều người trong đời hiện tại có kẻ làm lành mà chịu khổ, là vì ác nghiệp trong đời quá khứ nó nặng. Còn hiện tại mình tạo những cái nghiệp lành đó, nó yếu, nó không đủ. Không thể trừ khử được nên phải chịu khổ. Cũng giống như bây giờ nè, cái nghiệp của mình, Phật ví dụ trong kinh đó, giống như mình có một nắm muối. Nhưng mà nếu mà cái nắm muối đó mà bỏ vô cái ly này thì nó làm sao? Nó mặn lắm. Vì sao phước mình nó có nhiêu à, mà cái nghiệp mình nó tới một nắm muối lận, cho nên bỏ vô đây là nó mặn. Nhưng nếu mà cái phước mình là một cái lu, một cái hồ, thì nắm muối này có nghĩa gì không? Không có nghĩa. Đó, thì Phật ví dụ trong kinh như vậy. Cho nên đời này á, mình không biết là cái nghiệp quá khứ của mình á, nó bao nhiêu lần. Nhưng mà mình hiểu rồi, cho nên cố gắng mình tạo cái phước lành càng nhiều càng tốt, để mà dự trù. Lỡ mà cái nghiệp nó có đến thì mình phước mình cũng giống như cái lu, cái hồ vậy đó. Nó không có làm cho canh nấm muối đó bị mặn. Thì bây giờ mình nghĩ như vậy, cho nên đó, một cái điều lành gì mình được làm cho ai, cứ làm, tại vì mình gom góp. Mà trong khóa tu vừa rồi Pháp Hòa dùng cái từ tu bòn tu mót, phải không? Tu bòn tu mót. Tụng một thời kinh, dùng một thời gian niệm Phật, ăn một bữa chay, giúp một người qua đường, cho người kia cái áo, rót giùm người đó ly nước, nói dùm một lời lành. Đó, quý vị cứ nghĩ đi, một ngày mình không lẽ không có cơ hội tạo mấy cái đó sao? Nhưng mà tại mình không để tâm thì mình không làm được. Ví dụ mình thấy cái người kia họ đang giận, họ nói với nhau, đừng có thêm dầu thêm lửa gì hết. Mễ thêm dầu thêm lửa tức là mình tạo nghiệp. Mình phải nói sao? Một là nín, để mà tịnh nghiệp. Còn không, nói thôi cô kệ đi, nhiều khi cái vị đó cô không có cố tình, hay là thôi chị, mình đang tu học, ví dụ vậy. Hay là mình thấy người ta giận con người ta, mình đừng có thêm thắt gì nữa hết. Mình nói thôi kệ đi, cháu nó còn nhỏ, mình làm cha làm mẹ từ từ mình dạy, thí dụ vậy. Còn mình mà thêm thắt vô, mình châm vô tới mình tạo nghiệp. Cho nên một ngày mà nếu mình có tỉnh giác mình tu á, thì chắc chắn là có cơ hội mình tạo việc lành, chứ không có, không phải không có đâu. Không phải là trong chùa mới có cơ hội làm việc đó, ngay cả ngoài đường là cơ hội nhiều nhất. Mình sống ngoài đường á, coi vậy chứ cơ hội rất là nhiều. Chẳng hạn như mình đi, mình nhường người ta, mình nhường người ta ngồi cái ghế, mình thấy người ta già cả bệnh hoạn, hay là người ta, cái cô đó cổ còn trẻ nhưng mà tại cổ có mang, cổ nặng nề cho nên mình nhường ghế. Mình nói thôi cổ còn trẻ mà kệ cổ, thí dụ vậy. Mà lỡ người ta xe nó thắng gấp quá, người ta té, tội nghiệp người ta, thí dụ vậy. Cho nên mình khởi cái niệm lành, tự nhiên là mình tạo được cái thiện nghiệp cho mình. Đối lại, nếu thấy thiện nghiệp không thể trừ khử nên phải chịu khổ, đâu phải hiện tại làm lành mà khổ. Đoan chắc như vậy là vì hiện thấy những kẻ làm lành được người ca tụng, được người kính mến, nên biết vị lai chắc chắn đón nhận quả báo an vui. À, trong này còn nói thêm nè, đâu có chắc là mình thấy người ta làm lành mà chịu khổ. Nhưng mà thật sự nếu mình nhìn kỹ, mình thấy cái sinh báo của họ có. Bây giờ mình thấy cái người đó bố thí, nhưng mà cái khổ gì của họ mình không biết, nhưng mà rõ ràng về cái phần sinh báo chút ít họ có, là trước mắt là người ta khen họ. Người ta nói ồ, cái cô, cái chú đó tội lắm, đi làm nhiêu là bố thí hết. Còn cái chuyện mà họ phải trả nghiệp về con cái họ hay gia đình họ, cái chuyện đó là sao nữa. Nhưng mà rõ ràng họ cũng được người ta khen tặng. Mà cái khen tặng đó thì mình biết chắc rằng những gì người này làm đời sau họ hưởng. Rồi thí dụ bây giờ mình thấy, tôi không biết cái người đó họ làm như vậy á, kiếp sau họ có trả gì không? Khỏi lo. Cái quan trọng là mình hỏi mình có khởi cái tâm ác với người đó không? Tại vì mình không khởi tâm ác với người đó thì phước mình nó sanh, ân oán mình không gieo. Còn cái người đó họ có làm gì đó, mình đừng khỏi đặt câu hỏi, vì nhân quả rõ ràng. Không có ai đặt ra cái luật nhân quả hết. Có những Phật tử không có hiểu, nói Đức Phật từ bi mà sao Phật đặt ra chi cái chuyện nhân quả địa ngục để trừng phạt người ta. Xin thưa, địa ngục Phật đâu có tạo. Phật đâu có tạo ra địa ngục, Phật đâu có tạo ra thiên đường, Phật cũng không tạo ra cái lý nhân quả gì hết đó. Phật là người phát giác ra những cái đó. Phật biết rằng trên đời có cái nhân, có cái quả, cho nên Phật dạy cho, chỉ cho chúng ta nè. Anh có tin thì anh vẫn sống trong cái vòng của nhân quả. Anh không tin anh cũng sống trong vòng nhân quả.
Nếu anh tin cái vòng nhân quả đó thì anh sẽ cố gắng tạo cái lành hơn là anh tạo cái xấu. Còn anh không tin cái chuyện đó của anh cứ tạo rồi trước sau anh cũng lầm ở trong cái nhân quả đó. Cho nên cái nhân quả không phải Phật đặt. Có nhiều vị đặt câu hỏi vậy, nói tại sao Phật lại thương người ta, Phật nói cực lạc mà Phật còn nói địa ngục, Phật dọa người ta. Phật đâu có dọa mình. Và Phật chỉ cho mình biết thôi, có địa ngục, có cực lạc, có thiên đường, thí dụ vậy đó, chứ không có dọa. Nhưng nay chúng ta đã có ác nghiệp thuộc thì quá khứ, nên Phật Bồ Tát khuyên gần thiện hữu cùng nhau sám hối. Bây giờ mình xác định nè, mình có những cái nghiệp của quá khứ không? Có, xác định vậy đó. Xác định như vậy cho nên mình quyết định theo những người bạn lành để cùng nhau sám hối. Được gần thiện hữu là lợi toàn diện trong sự đắc đạo. Được gần người bạn lành là chúng ta được cái lợi, lợi mọi mặt. Về tư tưởng, về cách sống, về cách ăn nói, về cách hành xử, chúng ta toàn diện. Bởi vì người lành thì không nghĩ bậy, không nói bậy, không làm bậy. Thì mình gần họ thì tự nhiên ba nghiệp mình cũng thanh tịnh theo họ. Cho nên gần thiện hữu rất tốt. Vì vậy chúng con ngày nay chí thành quy y Phật, sám hối ác nghiệp. Đệ tử chúng con từ vô thủy cho đến ngày nay tích chứa ác nghiệp như các sông Hằng. Ai ở đây có đi Ấn Độ chưa? Có ai đi qua sông Hằng không? Quý vị biết không, cái sông Hằng nó lớn dữ lắm, mà ở dưới sông Hằng cát nhiều lắm. Rồi nếu mà mình đi ghe, đi thuyền ra giữa sông đó, nó có một cái bãi cát lớn mênh mông. Thì ngày xưa thời của Phật á, cái gì mà nhiều á thì Phật hay lấy cái cát ở sông Hằng Phật ví dụ. Bây giờ nói chỉ cả cái cát ở sông Hằng, bây giờ mình lấy cái chén á, múc một chén thôi cũng là đếm không hết rồi, huống chi là cả cái, ở cái sông Hằng đó. Cho nên bây giờ Phật mới nói, đệ tử chúng con từ vô thủy cho đến ngày nay tích chứa ác nghiệp như cát sông Hằng. Cát sông Hằng mà trong kinh thường dùng cái từ tiếng Hán là gì? Ai nhớ không? Hằng hà sa số. Hằng là sông Hằng, Hằng là cái tên, hà là sông, Hằng hà là sông Hằng, sa là cát, số là số lượng. Hằng hà sa số là mình dịch tiếng Việt là số cát sông Hằng. Mà bây giờ cái chữ hằng hà sa số này nó trở thành ra cái gì? Thành ra tiếng Việt luôn rồi. Cái gì mà nhiều quá nó trời ơi hằng hà sa số. Thấy không? Cái danh từ Phật học đó đã đi sâu vô trong tiếng Việt. Bây giờ cái gì nhiều mình dùng vậy đó. Tạo ra tội lỗi tràn đầy quả đất. Tội thì mình tích chứa ác nghiệp như cát sông Hằng. Cho nên bây giờ những cái lỗi lầm của mình nó tràn đầy mặt đất. Vậy mà bỏ thân cũng như thọ thân, không hề tự giác, cũng không tìm hiểu. Bỏ cái thân này cũng như thọ cái thân này, mình chưa bao giờ mình tỉnh giác. Tại sao? Hoặc làm năm thứ nghịch tội. Ai nhớ năm thứ nghịch tội không? Giết cha, giết mẹ, giết A-la-hớn, làm thân Phật ra máu, rồi cái cuối cùng là phá hòa hợp tăng. Năm cái tội đó: giết cha, giết mẹ, giết A-la-hớn, làm thân Phật ra máu. Bây giờ không có Phật thì cái tội gì? Đập phá tượng Phật. Thế vào đó đó, tội mà đập phá tượng Phật. Rồi cái thứ năm là người, một cái đoàn thể tu học người ta đang hòa thuận, mình tới mình chia rẽ, mình ly gián để cho người ta bất hòa. Đó là tội phá hòa hợp tăng. Năm cái tội này á, năm, nếu ai làm năm cái điều này thì cái tội, cái kết quả của họ là đọa vào địa ngục vô gián. Cho nên ở trong cái phẩm kinh này, đến cái chỗ này người ta mới có hai chấm. Thí dụ ta nói hoặc làm năm thứ nghịch tội sâu nặng, hai chấm. Thì hai chấm này là gì? Là nghiệp vô gián địa ngục. Hoặc tạo cái tội của nhất xiển đề. À, bây giờ có một danh từ nhất xiển đề. Nhất xiển đề là gì? Nhất xiển đề á, và ai thử dịch cái chữ nhất xiển đề là cái gì? Và căn cứ trên chữ đó quý vị hiểu hiểu được cái nghĩa đầu là cái gì? Hả? Một phải không? Đó là dịch giả chứ không phải dịch thiệt. Nhất xiển đề không có nghĩa gì hết trong cái chữ này. Bởi vì nhất xiển đề là cái tiếng âm chứ không phải là tiếng nghĩa. Nó âm từ tiếng Phạn là Icchantika. Icchantika mình âm là nhất xiển đề. Quý vị nhớ ha, thường thường mình tụng kinh nó có hai loại nha. Một là dịch âm, hai là dịch nghĩa. Cái nào là âm thì mình biết nó chỉ là âm mà đừng dịch. Thí dụ Malaysia mình âm là gì? Mã Lai Á. Rồi các em ta hỏi Mã Lai Á là gì? Mã là mồ. À, Lai là giống giống, Á là cầm. Hỏi có nghĩa là sao? Những người đó lạnh lùng, lạnh lùng như cái, và không nói chuyện giống như cái mồ. Thí dụ vậy. Không phải. Chữ Mã Lai Á là tiếng âm của chữ Malaysia, không thể dịch. Cũng giống như á, cái tỉnh của mình là tỉnh gì? Alberta. Mà người Trung Hoa âm là gì? Á tỉnh. Á tỉnh là gì? Mà không dịch được. Nó là tiếng âm mà. Phải không? Ví dụ như giờ San Francisco, người Trung Hoa âm là gì? Cựu Kim Sơn. Người Trung Hoa gọi là Cựu Kim Sơn. Còn New York, người Trung Hoa âm là Nữ Ước. New York, người Trung Hoa âm là Nữ Ước. Thì những cái đó gọi là dịch âm chứ không phải là dịch nghĩa. Thì bây giờ ở đây cũng vậy. Cái chữ nhất xiển đề là dịch âm từ cái chữ Phạn. Rồi bây giờ bắt đầu mới dịch nè. Nhất xiển đề dịch nghĩa là bất tín. Hoặc là gì? Hoặc dịch nghĩa là tín bất cụ. Bất tín là gì? Không có niềm tin. Còn tín bất cụ là gì? Không tin ông già. Nghe chữ cụ tưởng già phải không? Tín bất cụ là niềm tin không đủ. Chữ cụ là đủ. Bây giờ một á, là không tin. Hai là không đủ niềm tin. Mà nếu mà dịch sát nghĩa của chữ đó gì? Triệt thiện căn. Cái người nhất xiển đề là họ cắt đứt hết tất cả những căn lành nơi họ. Ví dụ, theo như kinh Phật, Phật xác định người nhất xiển đề là người không tin nhân quả, không tin tội phước, không tin tam bảo, chẳng những không tin mà còn phỉ báng. Bây giờ trong cuộc đời này chúng ta có gặp nhất xiển đề không? Không tin mà còn chửi bới, còn phỉ báng. Như Phật nói như thế này, những người đó họ có Phật tánh. Họ có Phật tánh. Nhưng mà họ không có pháp lành, cho nên Phật tánh không hiển lộ. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha. Ví dụ như bây giờ á, trong người Pháp Hòa có lòng thương, có biết phải quấy, nhưng mà khổ nổi gặp toàn những người sống mà không biết phải quấy, cứ hàng ngày nói cho mình nghe những cái chuyện không lành, thì làm sao cái tâm lành trong người mình nó nảy sinh được. Cho nên từ từ á, nó biến mình thành một kẻ nhất xiển đề. Thật sự ra mình có cái Phật tánh, tức là mình có cái tâm tốt, nhưng mà pháp lành thì không. Tánh lành thì có, mà pháp lành thì không. Mà pháp lành không thì làm sao mình phát triển được cái tánh lành đó được. Vậy thì bây giờ chúng ta muốn tránh cái tội nhất xiển đề hay trở thành một con người nhất xiển đề thì phải thân gần thiện hữu bản lãnh. Và tập như thế này nha, nếu không khéo mình bị thành nhất xiển đề. Ai làm cái gì mình không đồng ý, không đồng tình, giữ im lặng, không phỉ báng. Thí dụ như bây giờ á, có một cái gia đình đó, họ đứng ra, họ lập lên một cái hội từ thiện. Mình nói cái anh đó mà từ thiện gì, bây giờ mình không đồng ý, mình không đồng tình, mình nghi ngờ vậy đi. Đừng nói, đừng phỉ báng gì hết. Bởi vì mình làm sao mình đủ cái trí lực để mình thẩm định cái người kia là họ làm thiệt hay làm giả. Mà mình đem cái hiểu biết mà gọi là hạn hẹp, gọi là phiến diện hay một bên của mình, mà mình phân định người ta là mình có cái lỗi. Bây giờ không đồng tình không nói. Cũng giống như bây giờ á, mình thấy người ta lập chùa, mình không có ủng hộ, không nói. Mình phỉ báng là mình có cái lỗi. Người ta lập chùa chứ người ta có lập casino đâu. Thành thử ra thôi, ai làm được gì điều lành, một là mình tán dương, ủng hộ, còn không im lặng. Để mình tránh đi cái lỗi nhất xiển đề là chẳng những không tin mà còn phỉ báng. Cho người mà không tin mà phỉ báng, ví dụ bây giờ có nhiều người á, họ không tin có Phật, không tin có Pháp, không tin có Tăng, cho nên gặp Phật đâu, họ nghe tới tên chùa, tên mấy thầy là họ chửi. Vì sao? Có nhiều khi bây giờ họ gặp nhiều vị sư giả hay là tu không có đàng hoàng, thì bắt đầu từ đó họ rơi vào cái gọi là nghi ngờ, cho nên đối với họ là những thầy nào tu cũng đều là không đúng hết. Cho nên rồi có những cái lời phỉ báng. Chơi cái chữ nhất xiển đề là gì đó. Cho nên quý vị thấy trong trầy mới để nè, Pháp Hòa nói như vậy rồi mai mốt có dở cái quyển này ra mà tụng á, mà tới những cái đoạn này thì mình sẽ hiểu rõ cái chỗ, cái cách người ta hành văn. Hoặc tạo cái tội của nhất xiển đề, hai chấm, nghiệp triệt thiện căn. Vậy thì cái nghiệp của cái tội của nhất xiển đề, vì sao mà trở thành nhất xiển đề? Vì chúng ta có một cái nghiệp là cắt đứt mọi căn lành của nơi mình. Bây giờ người ta nói cái gì hay cho mình nghe, mình nói thôi tôi không có muốn nghe. Tức là mình không muốn nghe lời lành, mà không nghe lời lành lâu ngày thì cái lành nó đâu có tăng trưởng trong người mình được. Thì mình trở thành ra một người không biết gì hết, nhất xiển đề. Cho nên trong kinh đó, Pháp Hòa thấy Phật nói một câu trong kinh rất là hay. Hạng nhất xiển đề không có pháp lành, nhưng Phật tánh vẫn lành. Phật nói trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn có một đoạn rất dài nói về nhất xiển đề. Cho nên đó, quý vị nào mà có cơ hội tụng kinh Đại Bát Niết Bàn thì sẽ thấm thía lắm. Hầu như tất cả những lời dạy của Phật, những cái giáo nghĩa nó nằm bàn bạc ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn ấy. Cho nên những bộ kinh mà Hòa thích, một trong những bộ kinh mà Hòa thích nhất là trong đó có bộ Đại Bát Niết Bàn. Lâu lâu Phó Hòa mở kinh Đại Bát Niết Bàn ra ngồi đọc mà say sưa, mà mình cảm thấy nó hay gì đâu. Tại bây giờ mỗi ngày mình tiếp xúc với nhiều kinh điển thì mình thấy mình đọc trong kinh Niết Bàn, mình thấy cái đoạn này thì ra nằm ở đây, cái đoạn này nằm ở đây, dài dài trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Dĩ nhiên mình mê nhiều bộ kinh lắm, nhưng mà trong đó bộ Đại Bát Niết Bàn. Cho nên thỉnh thoảng quý vị sẽ nghe Pháp Hòa trích kinh Đại Bát Niết Bàn ra và chia sẻ với quý vị. Khinh chê lời Phật, hai chấm, đó là nghiệp phá Đại Thừa. Tại sao phá Đại Thừa? Đại Thừa là cái gì mà mình phá? Mà hãy mà đối lại với Đại Thừa là cái gì? Tiểu Thừa. Tiểu Thừa với Đại Thừa ở đây nó không có cái ý gọi là chê bên nào cao bên nào thấp nghe. Nó chỉ có cái ý gì biết không? Cái tâm mà nhỏ hẹp thì kêu là Tiểu Thừa. Tâm mà rộng mở thì gọi là đại thừa. Thí dụ như bây giờ á, mình thấy đông quá, mà bây giờ mình mở cái nồi cơm ra, mình thấy còn một tô, mà nếu mình khéo léo, mình đừng để cho ai biết gì hết á, mình vận dụng cái tâm đại thừa của mình ra, mình chia cơm mình ăn á, thì cái người tới với mình, người ta không có ngại. Cẩn thận. Mình sao mà bây giờ cái nồi cơm là cơm tiểu thừa, mà tâm đại thừa thì không có la lên, người ta ngại lắm. Mình vận dụng như thế nào mà để vui vẻ hết, tâm đó là tâm đại thừa. Đừng có thấy người ta gì đó, giống như kiểu Trần Minh khố chuối, người ta rách thêm cái túi rồi cái mình lại mình nói trời ơi rách thêm tới chuối thừa chi cái nữa, cái mình lại mình rờ mình nói tội nghiệp quá hen, nhà nghèo quá hen, rẹt luôn của người ta cái túi nữa. Ta là đừng có thấy người ta lỡ người ta rớt xuống cái chỗ đó rồi cái sẵn chân mình đẩy xuống luôn, thôi chết cho rồi đi sống chi. Không phải vậy. Cái tâm đại thừa là mình luôn luôn có cái lòng cứu giúp. Có những người đó mình biết á, lúc họ khỏe họ xấu với mình lắm á, nhưng mà khi mà họ bệnh, khi mà họ khổ, mình đâu có bỏ họ được. Mình cũng phải tới họ, mình an ủi họ, mình nâng đỡ họ thôi. Trong cuộc đời này mình gặp nhiều lắm, lúc người ta khỏe người ta đâu có nghĩ, ta sống người ta xấu với mình, nhưng mà khi người ta xa cơ thất thế, mình đừng có thừa cơ hội mình chế nhiễu, mình cười người ta. Mà nhiều khi mình còn phải thấy đó đã đến lúc cái nghiệp nó đến với họ, cái quả nó đến với họ, thì mình phải vận dụng cái tâm Bồ Tát của mình, cái tấm lòng từ bi của mình thương họ, đừng có cười chê họ. Tại vì mình cũng có cái nghiệp, người kia cũng có cái nghiệp, cái nghiệp của họ là vậy đó, còn cái nghiệp của mình là vậy nè. Cho nên mình hồi nãy mình đã xác định rồi, tất cả chúng ta có mặt ở đây đều là do nghiệp. Chẳng qua là đã đến lúc mình thọ nghiệp chưa, hay là đã đến rồi vậy thôi. Mình thấy cái người kia bệnh mình cười, chắc mình không bệnh không? Tại bây giờ nó chưa có tới thời gian chín mùi, mình không bệnh thôi. Chứ còn có ai mà bảo đảm mình không bệnh đâu. Cho nên cái chữ đại thừa và tiểu thừa ở đây nó không có cái ý là chê cái anh kia anh tu dở, ảnh là tiểu thừa, mình tu cao hơn, mình đại thừa. Quấy rối tam bảo, hai chấm, là nghiệp phá chánh pháp. Hễ mà phá chánh pháp á, tức là mình làm cho tam bảo lộn xộn, mình làm cho cái chỗ đó nó không yên. Không tin tội phước, hai chấm, vì không tin tội phước cho nên mình tạo cái nghiệp 10 ác nghiệp. Quý vị nhớ 10 ác nghiệp không? Đã ôn lại một chút đi. 10 ác nghiệp là gì? Chia 10 ác nghiệp chia làm 3 trước đi. Gồm có thân, miệng, ý. Thân có mấy tội? Đó, bây giờ nhắc cái vô ha. Thân có 3 là gì? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Nghiệp có mấy lỗi? Nghiệp có mấy lỗi? Mới nghe giảng hồi chiều nha. Thầy viện chủ mới giảng hồi chiều nè. Nghiệp có mấy, nghiệp miệng có mấy? Trời ơi, chắc rút cái bằng thập thiện lại hết. Nghiệp, cái nghiệp miệng có 4 nè. Nói dối nè, nói lưỡi hai chiều nè, nói lời thô ác nè, nói lời dụ dỗ nè. 4 nghiệp miệng có 4. Nghiệp ý có mấy? Là gì? Tham, sân, si. Bây giờ có phải hồi chiều thầy viện chủ giảng không ta? Em không có nghe chính thức đó nghe. Em đi vòng vòng em nghe mà em nghe hết á. Còn mấy sư huynh sư tỷ ngồi chắc ngủ hết. Tạo 10 ác nghiệp. Lầm chân phản chánh là nghiệp của ngu si. Bất hiếu với cha mẹ là nghiệp của phản bội. Khinh mạng sư trưởng là nghiệp của vô lễ. Không thật với bạn là nghiệp của bất nghĩa. Đó, trong này liệt kê mấy cái lỗi của mình đó. Phạm vào 4 thứ, 8 thứ trọng tội, nghiệp hại thánh đạo, phạm vào ngũ giới và bát quan trai. Nhớ bát quan trai không? Đó, bát quan trai là cũng giống như năm giới vậy đó, sát sanh, trộm cắp. Nhưng mà thay vì tà dâm thì ở đây nói là sao? Bất dâm. Nói không? Bát quan trai là bất dâm. Rồi gì nữa? Nói dối, uống rượu, son phấn, đeo vàng vòng rồi đó. Rồi thứ bảy là gì? Đờn ca sướng hát, nằm giường cao rộng lớn. Rồi thứ tám là ăn phi thời. Nhưng mà bát quan trai này nó có tác dụng bao lâu? Một ngày một đêm thôi, chỉ có 24 tiếng thôi. Thí dụ bây giờ mình nói trời ơi mấy cái này khó quá à. Nhưng mà mỗi tháng ráng tu ngày, mỗi ngày mình đều phải make up hết. Nhưng mà ngày hôm đó mình tập không make up. Một ngày thôi, 24 giờ thôi. Nghiệp phá trai giới, không giữ năm thiên cùng với bảy loại tỳ kheo giới. Cái chữ năm thiên bảy loại này là thuộc giới của tỳ kheo, chia ra những cái thiên giới. Cái này nó chi tiết lắm, mình chỉ biết là phạm vi của người xuất gia. Nghiệp thiếu và phạm quá nhiều giới hạnh, phá luật tại gia. Nghiệp phạm đủ cả nhơ bẩn nặng nhẹ, phạm Bồ Tát giới. Nghiệp thiếu khả năng thực hành thanh tịnh lời Phật huấn dụ. Thí dụ bây giờ mình thọ Bồ Tát giới thì trong Bồ Tát giới nói rất là nhiều thứ. Mình phải hiểu giới nào là giới trọng, giới nào là giới khinh. Thí dụ bây giờ ở trong bối giới Bồ Tát là cấm bán rượu, không được bán rượu. Mà mình thấy cái quán rượu đó nó làm có tiền quá, mình vô mình sang mình làm mà mình quên mình đã thọ Bồ Tát giới là mình phạm. Tại sao? Tại vì tại sao không được bán rượu? Tại vì rượu là cái loại làm cho người ta say. Mình là người tu á là phải khuyên người ta tỉnh, chứ tại sao lại đi bán cái thứ làm cho người ta say? Mà đã Bồ Tát rồi mà còn làm cái chuyện đó là đâu có được. Người cư sĩ ngũ giới người ta làm thì còn châm trước tha được, còn mình đã thọ tới Bồ Tát rồi thì không được làm chuyện đó. Rồi thí dụ thứ khác, người ta chưa tu á, người ta còn nói tốt nói xấu người này người kia. Mình thọ tới Bồ Tát giới rồi mà cứ còn đi nói xấu nói tốt người này người kia là phạm đó. Thì nếu mình không rành cái đó đó, tức là mình phạm vô cái này. Mà Bồ Tát giới rồi mà không nhớ những cái giới đó. Rồi bây giờ cái Bồ Tát giới là luôn luôn tôn kính các bậc trưởng thượng. Dù các bậc trưởng thượng lỡ có làm gì, có nói gì không đúng thì mình cũng tìm cách nhỏ nhẹ mình, chứ mình không được chống trái. Mà nếu chống trái lại tức là mình phạm vào cái lỗi bất kính. Và Bồ Tát giới rồi là phải luôn luôn nhường cho chúng sanh, còn đằng này dành. Hỏi dành gì? Dành chỗ ngồi. Dành gì? Dành cái bếp. Thì nó phạm. Cho nên tại sao mình phải tụng giới? Mình tụng để mình nhớ những cái giới mình thọ. Tụng hàng tháng mà đôi khi còn quên, chứ đừng nói chi không tụng. Đó, thập thiện nghe. Người nào Pháp Hòa biết ở đây là thập thiện mười mấy năm hết rồi đó. Tháng nào cũng đi tụng giới. Có phạm không? Dạ không. Mọi có nhớ giới không? Hơi hơi. Hơi hơi không nhớ. Thôi thì chắc mình dừng ở đây. Kỳ sau mình nói tiếp. Thì bây giờ nói tóm lại là qua cái phần này á, cái đoạn này á là chỉ muốn giải nghi cho chúng ta về vấn đề nghiệp. Bởi vì thường thường trong cuộc sống mình cũng thông cảm, đôi khi mình khổ quá thì mình đâm ra mình nghi ngờ, mình không biết là cái sự tu hành của mình nó có đúng không, mà tại sao mình tu mà nghiệp mình nó cứ tới. Mình rõ ràng mình thấy mình đâu có làm gì sai trong đời này, mà tại sao đủ thứ những cái đau khổ nó cứ đến với mình. Thì trong đây giải thích cho mình hiểu. Đời này mình tu chỉ mới là hiện đời, còn quá khứ mình không tu thì mình hoàn toàn không biết. Cho nên cái gì nó đến với mình, lấy tâm tu hiện đời này ra tiếp nhận nó. Thôi tôi biết rồi, đây là những gì của quá khứ. Và tôi tin một điều rằng, nếu đời này tôi không tu để giải cái nghiệp, thì tiếp tục tạo nghiệp thì tôi khổ trong đời sau nữa. Cho nên trả cái nghiệp quá khứ, không gieo cái nghiệp tương lai. Đó là cái ý của cái đoạn kinh này, để nhắc nhở chúng ta. Ví dụ bây giờ đời này, như hồi nãy Pháp Hòa ví dụ đó, đời này mình nghèo. Trời ơi, mình cũng cố gắng để dành bố thí lắm, mà sao mình không thấy phước nó tới với mình. Thì mình biết rằng đời này mình nghèo là do đời trước mình không biết bố thí. Thôi thì bây giờ đời này á, có của chút ít tập bố thí. Bố thí theo khả năng, chứ không ai bắt mình phải bố thí nhiều. Nhưng mà phải mở lòng bố thí, thì cái nghiệp mà tham, cái nghiệp keo kiết của mình, nó từ từ nó mới giải ra. Cho nên bắt đầu đời này bố thí. Quý vị biết á, thầy viện chủ thầy thường dạy như thế này. Thí dụ một vị tăng nào đến chùa, ít nhiều thì mình phải cúng dường. Tại vì cái đó là mình gieo duyên với tăng bảo. Cho nên từ trước đến nay là trong chùa là mình theo cái lễ đó. Chư tăng ni nào đến thăm chùa, dù chỉ là một buổi, mình không có nhiều, nhưng mình cũng có một chút ít, mình phát tâm cúng dường. Để chi? Để mình gieo duyên với tăng bảo. Thí dụ đời nào kiếp nào đó, mình đi đâu mình cũng được gặp tăng bảo. Rồi thầy mới nói, mặc dù ở đây mình cũng khổ lắm, nợ nần mình cũng chồng chất, nhưng thôi thì bây giờ ở đâu người ta có kêu gọi, mình phát tâm chút ít, mình tùy hỷ, mình cúng dường, bao nhiêu cũng quý, nhưng mình có lòng mình gửi về, mình giúp đỡ. Chứ còn mình cũng chẳng giàu có gì, mà gọi là mình làm sang, nhưng mà mình có bố thí thì cái phước nó mới tới với mình nữa. Cho nên có lẽ vì vậy mà những cái Phật sự gì mình làm, mặc dù nó không phải là huy hoàng viên mãn, nhưng mà ít ra mình không đến nỗi. Những gì chúng ta muốn làm thì chúng ta cũng từ từ chúng ta thực hiện được những cái tâm nguyện của mình. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng, mình có làm phước thì phước nó mới tới với mình. Cũng giống như á, mình có mở cửa với hàng xóm thì hàng xóm mới tới với mình được. Còn nhà mình tối ngày cứ đóng hoài thì ai biết mình, nhà mình sao mà tới. Thành thử ra đó là cái chỗ giải nghi của mình về cái nghiệp, để chúng ta không có lầm. Và nhớ hồi nãy trong kinh nói ha, sinh báo, hiện báo, sinh báo và hậu báo. Biết rõ như vậy cho nên mình không có lầm gì hết, mà tất cả chúng ta rất là rõ ràng về cái vấn đề nghiệp lực của mình. Thôi thì cầu chúc đại chúng có một ngày nghỉ ngơi cho khỏe. Từ sáng giờ quý vị cũng mệt rồi. Thì hôm nay sau khi chúng ta hồi hướng thì đại chúng tranh thủ nghỉ ngơi sớm. Sáng mai 5 giờ chúng ta sẽ thức chúng, và 6 giờ chúng ta hành lễ sám hối lại Phật và chuẩn bị để cúng hiệp kỵ tổ tiên cho ngày mai. Và quý vị nào ngày mai muốn ra Tây Thiên mà chưa có ghi vào danh sách đó, thì xin nhớ ghi vào đó để chúng ta biết mà sắp xếp công việc cho nó được chu toàn. A Di Đà Phật, xin đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.